This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Thành ngữ Tục ngữ Ca dao sau đây. Và kính thưa quý vị, mỗi lần mà nghe chương trình này hoặc là cứ có dịp nào đó chúng ta góp nhặt ôn lại những câu thành ngữ tục ngữ ca dao cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta trong cái việc mà trao dồi tiếng Việt và cái vấn đề chú giải cũng như trình bày tường tận về những cái thành ngữ tục ngữ ca dao của Việt Nam, chẳng những giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn và đầy đủ hơn để áp dụng chính xác, mà còn có cơ hội giúp chúng ta trao dồi kiến thức về cái kho tàng văn học dân gian xưa của cha ông ta, góp phần làm cơ sở cho những hiểu biết một cách khoa học về những cái điển tích, những cái điển cố, những giá trị văn chương hay hoặc là giá trị sử dụng. Và thưa quý vị, có một cái thực tế là nhiều khi cái ý nghĩa hiện thời hay hoặc là cái ý nghĩa nguyên gốc của nó lại hoàn toàn nó khác xa với cái cách hiểu và cách sử dụng hiện tại, hoặc là cái cách mà chúng ta đặt để cái câu đó trong cái thời gian xưa kia, phải không? Thưa quý vị, mời quý vị đến với chương trình. Câu thành ngữ tục ngữ đầu tiên rất là quen thuộc, thưa quý vị, thành ngữ có tên lá lành đùm lá rách. Thưa quý vị, sau này thì người ta có thêm những cái câu lá lành đùm lá rách đùm cái áo lá tả tơi gì nữa đó. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi chỉ nói câu mà mọi người đều biết, lá lành đùm lá rách. Thưa quý vị, thành ngữ chỉ sự đùm bọc cưu mang giúp đỡ nhau trong cái lúc mà khó khăn, trong cái lúc mà gian nan hoạn nạn, hay hoặc là còn có một cái câu nữa là cái gì ăn mày thường lấy nhau, lá rách ít đùm lá rách nhiều. Thưa quý vị, đó có một câu chuyện kể rằng là đã lâu lắm rồi, hai chị em cái lá sống với nhau thuận hòa trong vườn. Một hôm cái bàn tay của người mới hái lá để mà gói bánh, lá em bởi vì yếu ớt cho nên bị gió đánh táp rách sơ, rách sơ sắc đó, thành thử cứng đổ gạo vào cái khuôn lá thì gạo lại bị vãi ra ngoài đó. Bàn tay giận dữ quát tháo, định bụng là quăng nó ra vườn cho khô rồi đem nấu nó đi đó, đem đun đi. Lá em như vậy thì lá chị thấy như thế mới bèn nói với bàn tay: người à người, người hãy thương tới nó nha, bởi vì nó yếu ớt, nó nghèo khó cho nên gió mới làm cho nó rách nát như vậy, chứ nó đâu có tội tình gì đâu. Nay thì tôi lành lặn thế này nè, tôi sẽ giúp cho nó nha. Bàn tay nghe như vậy, bàn tay nói: ê, người định giúp nó như thế nào vậy? Nghe như vậy thì lá chị mới thưa rằng: thì ngươi cứ bọc tôi ra ngoài nha, lót nó vào bên trong nha, như thế thì gạo nó không vãi ra mà lại còn cái áo bánh nó lại dày thêm, nó đem luộc bánh lại chẳng ngon hơn hả? Bàn tay nghe nói như vậy có lý lắm, lại thấy là chị em cái lá này nó thương yêu nhau, nó muốn đùm bọc nhau cho nên mới khéo léo trải cái lá lành lên, rồi sau đó mới đệm cái lá rách ở phía trong, rồi sau đó mới đổ gạo vào. Đổ vào thì không thấy gạo nó lọt ra ngoài, sau đó mới đem luộc bánh nó lại mềm, nó ngon hơn. Mấy bạn nói: đúng là lá lành đùm lá rách có khác à nghe. Lá lành ở đây thưa quý vị là chỉ một cái lớp người có một cái đời sống khá hơn so với những cái người nghèo đói, được ví như là lá rách vậy đó. Thì thưa quý vị, ở đâu có cuộc sống đói khổ, được cuộc sống hoạn nạn thì sẽ có một cái sự cảm thông, đùm bọc chia sẻ, đó là truyền thống thương yêu, thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam, phải không thưa quý vị? Thế đó, nhưng mà trong xã hội vẫn chưa hết được cái cảnh gọi là đèn nhà ai nấy sáng, phải không thưa quý vị? Hay hoặc là kẻ ăn không hết mà người lần không ra. Thành ngữ trên hẳn vẫn còn có rất là nhiều ý nghĩa trong cái câu được mang tên là lá lành đùm lá rách để khuyên mọi người ha thưa quý vị. Một câu tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay xin được gửi đến cho quý vị: khôn nhà dạy chợ. Thì quý vị, khôn nhà dạy chợ thì ở nhà thì khôn, mà đi chợ thì dạy, hay hoặc là ở xó nhà thì khôn, đến chỗ kẻ chợ, tức là đến cái chỗ kinh kỳ, chốn kinh kỳ thì dạy đi. Đặt với cái câu này nói là chỉ khôn ở trong ở trong nhà, ở trong xó nhà, đến khi ra ngoài thì hành động nó lại khờ dại, người ta kêu là khôn nhà dại chợ. Ở nhà thì khôn, đi chợ thì dại, hoặc là ở xó nhà thì khôn, đến chỗ kẻ chợ thì lại dại, đến cái chỗ kinh kỳ thì dại, là như vậy thưa quý vị. Sống bóng chết thưa quý vị, khôn sống bóng chết, B-O-N-G, sắc bóng. Bóng ở đây bóng tức là cái bóng, lại có cái nghĩa là bóng tức là dạy thưa quý vị. Người ta có một cái câu ngày xưa là dạy như bóng này, thưa quý vị. Đó là một cái thành ngữ ở một cái vùng miền ở ngoài Bắc. Khôn sống bóng chết nghĩa là ở cái đời người ấy, khôn thì sống, cái người dạy thì chết, sống chết từ nơi mình mà có mà cả à, có cả thôi. Cái câu này tả một cái thực trạng xã hội ngày xưa muôn thuở, và có một cái ngụ ý than trách về một cái lòng ích kỷ của cái loài người, chỉ biết sống lấy mình thôi chứ không có biết làm cho người ngu dại cùng sống. Và người ta thường nói lầm ra là khôn sống móng chết là vậy thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Thành ngữ tục ngữ ca dao trong ngày hôm nay. Một câu tiếp theo, khôn ra miệng, dại ra tai. Khôn ra miệng, dại ra tai. Thưa quý vị, thì cái người khôn ngoan có một cái sự khôn ngoan nó lộ ra từ cái lời nói. Còn cái người rồ dại thì cái sự rồ dại nó hiện ra những cái cử chỉ, tức là ở cái bàn tay. Cứ nghe cái lời ăn tiếng nói thì biết là cái người khôn ngoan, cứ nhìn cử chỉ thì chúng ta biết là một cái người khờ dại như thế nào. Câu này để ý nói về một cái sự khôn ngoan cũng như là một cái sự điên dại, không giấu được ai cả. Mình thế nào thiên hạ biết rõ cả thôi đó mà. Người ta kêu là khôn ra miệng, dại ra tai là như vậy đó. Rồi một cái tiếp theo, một câu tiếp theo, một cái câu tục ngữ này, không biết nói dối thì thối thay ra, không biết nói dối thì thối thay ra. Thật thà thì bao giờ nó cũng hết, nhưng mà ở đời cũng có khi cần phải biết nói dối. Đây là một cái câu tục ngữ của một cái vùng ở Việt Nam của chúng ta. Thưa quý vị, không biết nói dối thì thối thay ra. Cho nên cái câu tục ngữ này khuyên người ta là nên biết nói dối. Biết nói dối là biết cách nào mà nói dối mà người ta tin cái lời nói dối đó là một cái lời thật. Thưa quý vị, không biết nói dối thì thối thay ra, tức là không biết cái cách mà nói dối thì thiệt hại đến mình, tức là bị thối thay nghĩa đen, tức là thối xác ra. Thưa quý vị, người ta câu này để nói về cái việc mà đi buôn đi bán thì cần phải biết nói dối thì mới là cái gì, thì mới là có lãi có lợi. Thưa quý vị, một cái không tiếp theo của cái sau cái câu không biết nói dối thì thối thay ra, hoàn tính có một cái không nữa. Thưa quý vị, cái này cũng rất là quen thuộc lắm. Không đội trời chung, không đội trời chung. Sách Trung Hoa cổ ngày xưa có câu thù cha anh không đội trời chung, nghĩa là cái kẻ thù mà giết cha giết anh của mình thì mình quyết mình không cùng sống với cái kẻ thù ấy. Một là kẻ thù sống thì mình sẽ chết, còn hai đó là kẻ thù phải chết vì tay mình để mình sống. Không đợi trời chung là do cái câu ấy mà ra. Thưa quý vị, nghĩa là nhất quyết liều chết trả thù chứ không chịu cùng sống với kẻ thù ở dưới cái bầu trời này cả. Ngày xưa được kêu là không đội trời chung. Không đau làm giàu mấy chốc. Một câu một tiếp theo xin được gửi đến cho quý vị. Không ốm không đau đó, làm giàu mấy chốc. Thì thưa quý vị, cái ốm cái đau tức là không có một cái sức khỏe, người ta kêu ốm tức là không có cái sức khỏe rồi thì không có làm gì được, phải không thưa quý vị? Đã không kiếm được mà lại phải bỏ tiền ra để mà thuốc thang chạy chữa, cho nên ốm đau thì sẽ rất là tốn kém lắm. Nếu ở đời luôn luôn người ta được khỏe được mạnh, cứ làm việc đều đều như vậy thì cũng không mấy chốc trở nên giàu có, phải không thưa quý vị? Ngày xưa người ta nói là không ốm không đau làm giàu mấy chốc là vậy. Một câu này cũng rất là quen thuộc mà chắc có lẽ lâu lắm rồi, hoặc là quý vị cũng thỉnh thoảng quý vị có nghe, đó là kiến tha lâu cũng đầy tổ, phải không thưa quý vị? Kiến tha lâu cũng đầy tổ. Thưa quý vị, con kiến nhỏ tí tẹo tẹo theo thôi đó, cái tổ thì nó to đùng lên, phải không? Và ở trên cái cành cây cao vót. Đôi khi nó ở trên cành cây cao vót thì cái việc tha mồi từ dưới đất lên cái tổ nó là một cái việc rất là khó khăn, rất là vất vả vô cùng. So với lại cái sức kiến với cái tổ thì tưởng chừng như là không bao giờ mà kiến tha được đầy cái tổ cả. Vậy đó mà cái tổ kiến có lúc đầy những cái mồi và mồi của con kiến, đó là vì kiến nó chịu khó nó tha lâu, thiệt là lâu, dù lâu nữa nó cũng vẫn nó cố nó tha một cái miếng ngồi đó về trong tổ, nó không có nản chí. Cái câu này đại ý khuyên người ta nên kiên gan vững chí, kiên nhẫn chịu khó, làm mãi thì cái việc khó khăn đến đâu đi nữa thì cũng có ngày phải làm xong thôi. Nó kêu là mưa dầm thấm lụt, là vì mưa nó dai quá mà phải không thưa quý vị, sắc mài quá nó cũng phải nên kim, là vì có công mài lâu, nước chảy thì đá mòn, nước nó chảy mãi thì đá cũng phải mòn thôi. Kiến tha lâu cũng đầy tổ, người học mãi cũng phải khôn, phải không thưa quý vị. Một câu ngữ tục ngữ tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, Hoàng Tĩnh sẽ được hầu gửi đến cho quý vị: gương vỡ lại lành. Thưa quý vị, gương vỡ lại lành, câu này cũng lâu lắm rồi chúng ta không nghe ha. Thì cái câu này hàm ý là chỉ một cái sự chia lìa, chỉ một cái sự tan vỡ rồi sau đó thì lại được hàn gắn đoàn tụ. Ta kêu rằng là gương vỡ lại lành. Câu này thường vận để mà nói đến cái tình duyên của vợ chồng. Có một câu chuyện kể thưa quý vị, từ Đức Ngôn yêu công chúa Nhạc Sương, em gái của Trần Hậu Chủ. Gặp buổi nước Trần suy loạn, từ Đức Ngôn nói với công chúa nên có vật gì đó để mà làm tin, để mà sau này tìm được nhau, rồi lấy gương đập vỡ làm hai mảnh, mỗi người giữ một nửa, hẹn là sang năm vào ngày rằm tháng giêng đem bán ở kinh đô. Thưa quý vị, thời gian thì nước Trần bị diệt, công chúa phải vào hầu hạ nhà Dương Tố. Đúng hẹn thì từ Đức Ngôn tìm vào chợ kinh đô, thấy một người hầu gái đem bán cái mảnh gương vỡ. Từ Đức Ngôn lấy nửa gương của mình ra khớp lại thì thấy vừa vặn, mới đề một bài thơ gửi công chúa, gửi một bằng thơ gửi lại. Thì sau đó thì công chúa mới nhận được thơ và khóc lóc thảm thiết lắm. Dương Tố biết chuyện mới lấy làm mũi lòng độ lượng, mới bèn mời Trần Đức Ngôn đến và giao trả lại cái người công chúa. Thì sau đó thì hai người đoàn tụ với nhau, người đời từ đó có một câu rằng gương vỡ lại lành, là một cái câu chuyện để nói về Từ Đức Ngôn và Nhạc Sương mà ra. Từ cái về câu này gương vỡ lại lành như là cái chuyện trên thì không mấy khó phải không, bởi vì có một cái người mà động lòng trắc trở mà đem nối lại cái tình duyên này cho họ, còn cái gương vỡ mà không lành á thì nhiều lắm. Điều đó khiến cho mọi người cũng đáng suy ngẫm lắm nha thưa quý vị. Bây giờ gương vỡ lại lành, khuôn thiên lừa lọc đã đành có nơi, thưa quý vị. Còn như mà những cái kẻ mê tín mà thấy gương vỡ thì cho đó là một cái điểm không lành phải không? Cái điểm đó nói lên là không ai mà muốn cảnh gia đình ly tán đổ vỡ lục đục cả, thưa quý vị. Đó là cái lời giải thích trong cái câu được mang tên gương vỡ lại lành, cũng như là câu chuyện dẫn chú ra cho quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Thành Ngữ Tục Ngữ Ca Dao. Một câu tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, Hoàng Tĩnh xin được hầu gửi đến cho quý vị: cú kêu cho ma ăn. Thưa quý vị, cú kêu cho ma ăn, thì con cú là một cái loại chim, nó ăn thịt, mắt nó thì rất là to lắm, nó thường nó đi nó rình mò, nó kiếm mồi vào lúc ban đêm. Con cú có một cái tiếng kêu đanh thép dữ dội, gây ra một cái cảm giác rợn người. Theo quan niệm mê tín thì hễ mà nhà ai có cú đến đậu ở đầu nhà kêu 3 tiếng thì nếu không người chết thì cũng ốm đau rất là nặng, đặc biệt là những gia đình đang có người bệnh, thấy cú bay qua và kêu thì cũng phải xem chừng đó nha. Ngày xưa người ta quan niệm là như vậy. Cái nhìn của con cú, con mắt của cú đối với họ đó là một cái nỗi sợ hãi kinh hoàng. Chẳng vậy mà dân gian ta ngày xưa hay nói là dòm như cú dòm nhà, dòm bệnh vậy đó. Đó, cú dòm nhà bệnh, hay hoặc là để ví với một cái ý định xấu, rắp tâm của người nào đó mà có một cái rắp tâm làm hại người thì người ta cũng thường, người ta nói là cú dòm nhà bệnh. nó hay ha. Và vì vậy thưa quý vị, trong cái quan niệm của dân gian của chúng ta, cú và tiếng kêu của con cú là một cái biểu tượng của một cái điểm xấu, của một cái điểm gỡ. Và theo quan niệm mê tín thì cái tiếng kêu của con cú là một cái tín hiệu báo trước sẽ có người không còn trên thế gian này nữa. Hễ mà nghe tiếng cú kêu ở đâu thì ở đó sẽ có một thân phận, một con người sắp lìa bỏ cái cuộc đời. Và theo cái tín hiệu đó thì ma nó sẽ lần đến để mà nó chia phần cái thi thể của cái người xấu số, mà theo cái cách nói dân gian là đến để mà ăn cái xác chết đó. Thì thưa quý vị, có lẽ vì lý do này mà một số những cái địa phương ở Nghệ Tĩnh ngoài miền Bắc thì gọi con cú bằng một cái tên khác, đó là cái con hót ma. Thì quý vị, con hót ma đó, nhưng rõ là cú chỉ kêu cho ma hưởng phần thôi, chứ bản thân của con cú nào có được hưởng gì hay hoặc là ăn gì đâu, phải không thưa quý vị? Trước cái chết của con người như vậy, cái nghịch lý này đã được dân gian chớp lấy và khái quát thành cả một cái thói đời bằng cái thành ngữ cú kêu cho ma ăn. Trong tiếng Việt thì thành ngữ này để chỉ cái việc làm vô ích, uổng công làm cho kẻ khác hưởng. Và cùng với cái thành ngữ cú kêu cho ma ăn, trong tiếng Việt còn có cái thành ngữ là gì? Cóc mò cò sơi là vậy. Một câu thành ngữ tiếp theo xin được Hầu gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay: làm đầy tớ người khôn hơn làm thầy người dạy. Thưa quý vị, làm đầy tớ người khôn hơn làm thầy người dạy. Làm thầy của người dạy nhiều khi mang lại là tiếng mang là cái tiếng dạy nó cũng lây theo luôn, bởi vì đầy tớ ngu dạy nhiều, nhiều khi làm xấu cả mặt thầy mà không có biết được, nghe chưa. Làm đầy tớ người khôn thường được thầy bên vực, được chống đỡ một cách thiệt là khôn khéo. Có khi mình dạy mà được cái tiếng khôn mà chắc chắn không bị tiếng dạy lây. Ngày xưa người ta kêu là làm đầy tớ người khôn còn hơn là làm thầy của người dạy là vậy đó thưa quý vị. Rồi có một cái làm nữa, ở đây là làm giàu để đau uống thuốc, làm giàu để đau uống thuốc thưa quý vị. Đó, cái câu này cũng là lâu lắm rồi nha thưa quý vị, nhưng mà ngày nay thì chúng ta hãy xem nó như thế nào nha. Làm giàu tức là làm ăn chăm chỉ, nhịn ăn nhịn mặc để dành tiền cho mình có của cho thiệt là nhiều. Đau tức là ốm đau, tức là bệnh tật, phải không thưa quý vị? Trong cái câu làm giàu để đau uống thuốc, làm giàu để đau uống thuốc là vì như thế nào? Ăn nhịn để dành cho trở nên giàu, mà cái người của mình nó hóa lại ốm yếu, nó hóa ra bệnh tật. Tưởng làm giàu để làm gì, không ngờ làm giàu chỉ để cho người của mình nó hóa ốm đau mà phải uống thuốc đi. Câu này chê những cái người làm giàu quá đến nỗi coi khinh cái thân thể của mình, không chú ý đến sức khỏe của mình. Ngày xưa người ta kêu là gì? Làm giàu để đau uống thuốc là vậy thưa quý vị. Liên quan đến cái câu trên nha thưa quý vị, cũng giống như là làm giàu để đau uống thuốc thì chúng ta cũng có thêm một cái câu là làm khi lành để dành khi đau. Đó, làm khi lành để dành khi đau. Lành ở đây tức là lành mạnh, tức là khỏe mạnh, còn đau ở đây tức là đau ốm yếu, đau bệnh tật, và kêu là đau. Đó, làm khi khỏe mạnh để dành phòng khi ốm đau, bởi vì đau thì không có làm được. Câu này khuyên người ta là nên lo sang cái lúc khỏe thì nên lo cho cái lúc ốm, khi có nên phòng cho cái lúc không, khi làm được thì nên nghĩ đến khi mà chúng ta không làm được. Cho nên ngày xưa người ta có một cái câu làm khi lành để dành khi đau là vậy thưa quý vị. Rồi một cái lặt nữa, làm nghề chài phải theo đuôi cá. Làm nghề chài phải theo đuôi cá, tức cái vị chài tức là cái dài, tức là một cái thứ mà cái thứ lưới rộng dùng để đánh cá thưa quý vị. Làm nghề chài tức là làm một cái nghề đánh cá. Cả một cái câu này nghĩa là làm nghề chài lưới thì phải ra theo đuôi con cá để mà bắt nó. Nghĩa bắt một câu này muốn nói là làm nghề gì thì phải theo cái nghề ấy. Nghề nào cũng có vinh, cũng có cái nhục của cái nghề đó. Cho nên ta ngày xưa ta gọi đó là gì? Làm nghề chài phải theo đuôi cá là vậy thưa quý vị. một cái làng nữa. Khoa học này có nhiều cái làng, nhưng cái làng này làm phúc cũng như là giàu. Thưa quý vị, làm phúc cũng như làm giàu. Thì thưa quý vị, làm phúc là bỏ tiền bạc của cải ra để giúp đỡ người nghèo khổ, cơ nhỡ. Làm phúc như vậy tuy có hao tốn của cải đi ít nhiều, nhưng mà nó cũng không mất mắt hẳn đâu. Nghề nào không có mất mắt hẳn đâu thưa quý vị, chỉ như là để dành một nơi mà thôi. Bởi vì chúng ta bỏ của ra, chúng ta làm phúc như vậy thì được nhiều người họ kính mến, họ chịu ơn mình. Lỡ sau này mình gặp cơn hoạn nạn, gặp một cái tai biến gì thì cũng có người cù mang giúp đỡ. Và trong khi mà mình đang làm phúc thì đã gây được bao nhiêu là những người bạn bè biết đến mình, đã mua chuộc được lòng biết bao nhiêu người ở thiên hạ khi hay biết về cái tình trạng của mình. Cho nên nói rằng làm phúc cũng lợi và cũng cần, ngang với lại cái làm giàu. Câu này khuyên là những người mà có hằng sản, tức là có tài sản này, người ta kêu là có hằng sản, nên phải có hằng tâm đó, phải có một cái lòng, cái tâm của mình lớn chút xíu, tức là có của nên có lòng để mà làm phúc đó, thưa quý vị. Tức là ta nói ra cái câu làm phúc cũng như làm giàu là vậy, thưa quý vị. Rồi, câu tiếp theo để hoàn tính kết thúc cho chương trình Thành ngữ tục ngữ ca dao ngày hôm nay. Lệnh ông không bằng còng bà. Lệnh ông không bằng còng bà, thưa quý vị. Cái câu này nói về một cái quyền quyết định mọi việc của người phụ nữ ở trong gia đình. Chúng ta có một cái thành ngữ là lệnh ông không bằng còng bà nha, thưa quý vị. Với cái thành ngữ này thì cái việc nhận biết cái ý nghĩa cũng như là cái khả năng vận dụng nó cũng không khó khăn gì. Về cái mặt ngữ nghĩa, chỉ có cái chữ lệnh là một cái điều băn khoăn duy nhất. Chúng ta nên hiểu cái lệnh là một cái mệnh lệnh, hay hoặc là cái lệnh là một cái dụng cụ thường dùng ở các nhà thờ, các đền chùa. Trong cái thế đối ứng với cái chữ cần, thưa quý vị, C-O-N-G và dấu huyền cần đó, chứ mà cái còng nghe, thưa quý vị, còng không có cái dấu mũ và dấu huyền, nhưng mà cái cần này tức là có cái dấu mũ và cái dấu huyền thì người ta dễ chấp nhận cái lệnh đó là một cái dụng cụ phát ra cái âm thanh. Cái đáng quan tâm nhất của cái thành ngữ này là tại sao lệnh ông lại không bằng còng bà. Trong dân gian có hai cách để hiểu vấn đề này nha, thưa quý vị. Theo nhiều người thì thành ngữ này gắn liền với cái việc chiêu mộ binh lính của anh em Triệu Thị Trinh, trong khi mà Triệu Quốc Đạt phát lệnh chiêu tập binh lính, kết quả không được bao lâu, thì bằng cái tiếng còng vang vọng, Triệu Thị Trinh đã tập hợp quanh mình rất nhiều những cái nghĩa sĩ. Nhiều người khác thì lại khẳng định xuất xứ của thành ngữ này gắn liền với cái tục cưới sinh ở một số dân tộc ít người. Số là khi mà làm lễ cưới thì bên nhà trai phải phát lệnh trước để mà xin dâng, nếu mà đồng ý thì bên nhà gái đánh còng đáp lại. Ngày xưa, thưa quý vị, trong trường hợp mà không nghe thấy cái tiếng còng đáp lại, tức là chưa được rước dâu, rõ là tiếng còng nhà gái, tức là còng bà, có quyền quyết định tối hậu với không, thưa quý vị. Trong cái câu này chúng ta có nhiều cách để mà chúng ta dẫn giải ra trong câu lệnh ông không bằng còng bà là như vậy đó. Và với câu thành ngữ tục ngữ ca dao này, Hoàng Tính sẽ được kết thúc cho chương trình Thành ngữ tục ngữ ca dao ngày hôm nay lại nơi đây. Không quên chúc quý vị có được một ngày bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau. Cảm ơn quý vị.